Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay thì tất cả quý vị Phật tử về đây thì cũng nhân cái ngày lễ của Phật tử cô Ba Ngọc Diệp cùng gia đình lên, cũng như tất cả quý vị Phật tử về đây. Thì giờ này là cái giờ giảng pháp. Thì để tiếp theo chương trình thì chúng ta vẫn học tiếp chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác. Thì ở đây là mình học đến cái đoạn thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả nhàn du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạc tụy cốt cương nhưng bất cố. Nên là đây là ngài Huyền Giác, ngài nói đến một cái đoạn này là cái đoạn mà thường độc hành, thường độc bộ. Thì ở đây là nói là cái người tu đó là phải thường độc hành, thường độc bộ. Quý Phật tử á, có thường độc hành, thường độc bộ không ạ? Không phải không? Đi đâu á, là cũng có đôi, có bạn, hoặc là có con, hoặc là có cháu. Ngồi một mình chán, mình phải kiếm cái người nào đó để mình nói chuyện, phải không? Hay là không có người đó là mở cái cell phone lên nói chuyện, phải không? Cho nên mình ít khi nào gọi là thường độc hành, thường độc bộ lắm, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị có thường độc hành không? Có một cái là chúng ta thường độc hành mà chúng ta không biết. Là hiện tại cái kiếp sống này đó thưa quý vị, là mình trải qua 70 năm hay 80 năm, đến lúc mình bỏ thân tứ đại này đó, là mình thường đi với ai ạ? Đi với ai? Thưa chỉ một mình thôi. Ở thế gian á, là quý Phật tử là có gia đình, có bà con, có sự nghiệp. Nhưng mà khi bỏ thân tứ đại này đó, là chỉ đi một mình thôi. Giống như hồi nãy đó, là tất cả chúng ta chỉ tiễn đưa một người, mà người đó vẫn đi một mình, thưa quý vị. Mình không có biết người đó đi đâu, mà thậm chí đó, là khi người đó đi rồi đó, mà họ về mình cũng sợ đó. Phải không ạ? Cho nên vì vậy đó, là âm dương cách biệt, nghiệp thức sai. Cho nên đã bỏ thân tứ đại này rồi đó, là không hợp với thế nhân. Cho nên chúng ta là vẫn là cái người đi một mình. Nhưng mà đó, có một cái điều tổ muốn dạy cho chúng ta là tại sao phải thường độc hành, là để cho chúng ta tập. Tập đi một mình thưa quý vị. Ngày nào quý vị ngồi ở nhà một mình mà yên tĩnh, quý vị ráng quý vị tu hành một mình mà cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, là lúc đó là quý vị đi một mình á, là quý vị cảm giác nó cũng vui luôn. Lúc nào mà quý Phật tử mà ở nhà một mình mà buồn, hay là mình cảm giác mình cô đơn, mình cảm giác mình chán nản, thì lúc đó quý vị biết mai mốt mình ra đi á, là mình cũng có tâm trạng y chang vậy đó. Cho nên tất cả những cái mà thuộc thế gian là đôi bạn, nhà cửa, vợ con, tôi tớ, chồng con, vân vân, nó đều có giá trị tạm thời thôi, chứ không phải là cái cứu cánh. Mà thí dụ như quý vị thấy á, nếu là cái tạm thời á, là quý vị có khổ không ạ? Mình chỉ cần thấy là tạm thời là quý vị thấy là không khổ rồi. Cho nên á, là trong gia đình có ai làm gì mà buồn, có nói mình cái câu nào mình buồn, mình nói đây là giá trị tạm thời, thì tự nhiên lúc đó mình hết buồn. Mà quý vị biết khi mà mình buồn rồi đó, là lúc đó là mình khổ. Mà hiện tại mình khổ thì đời sau mình sẽ khổ, chứ không có phải là hiện tại đó là mình vui thì đời sau á là không được vui đâu, phải không? Cho nên đó là hiện đời, cái đời sống tâm linh của mình á là cái giá trị rất là quan trọng. Không có phải là để đời sau này đó rồi mình mới nghĩ đến cái chuyện tu á là nó đã trễ rồi thưa quý vị. Quý vị nói đời này bận bịu quá, thôi để đời sau tu. Đời sau con phát nguyện á, 7-8 tuổi vô chùa tu luôn à. Nhưng mà thưa quý vị, đời này nếu mà quý vị không tu á là đời sau không tu được. Cho nên là cái giá trị hiện tại mình làm sao mình sống mình vui vẻ thì lúc đó mình mới vượt qua được. Quý vị biết bà Vi Đề là bà là cái người giàu có tột đỉnh một thời. Nhưng mà bà bị rơi vào cái hoàn cảnh là cô đơn, nghĩa là chồng chết, con cái chết và tất cả người trong họ hàng tự nhiên tách biệt bà ra khỏi, mặc dù bà có một gia tài kết xù và 100 người ở hầu hạ. Thì con người mà ai mà không thiếu thốn tình cảm, mặc dù tiền bạc rồi có tình cảm con người ta mới có thể sống được, nếu mà tình cảm không có con người ta có thể chết mất đi. Bà mới nghĩ chắc là bà tạo quá nhiều cái ác nghiệp trong đời quá khứ, cho nên khiến hiện tại nay bà phải rơi vào hoàn cảnh cô đơn như thế, cho nên bà đau buồn dữ lắm. Thì thời bây giờ là rất thịnh hành cái dòng phái của bà La Môn giáo, thì họ xúi bà như thế này. Họ nói rằng đó là có ba cách sám hối, mà cái cách sám hối tối thượng nhất á là đem hết của cải của bà là cúng dường cho bà La Môn giáo, xong rồi đó là cúng tất cả những cái súc vật cho hết bà La Môn giáo, và cuối cùng á là mua tất cả loại củi thơm chất thành một đống và đốt lên, bà nhảy vô đó bà tự thiêu. Họ xúi như vậy đó, tức là họ kiểu như là họ nhận đồ cúng dường xong hết rồi biểu bà chết luôn à, như thế đó là sẽ hết tội. Thì thời bây giờ có biện tài, biện tài là một cái người là tiền thân Bồ Tát rất là thông minh và người đã sáng đạo, cho nên hay tin bà Vi Đề là người là sắp sửa tự thiêu để sám hối do cái chủ thuyết của bà La Môn giáo. Thì lúc đó biện tài mới đến mới nói: này Vi Đề, cớ sao bà làm như thế? Thì bà Vi Đề mới kể hết sự tình, là bởi vì là con thực sự muốn sám hối cho nên bà La Môn giáo là khiến con như vậy. Bởi vì là cái người mà quý vị biết, cái người mà tu hành có cái đạo đức á, là họ toát ra một cái năng lực rất là phi thường từ ánh mắt và hành động, khiến cho bà Vi Đề khởi cái niềm tin. Cho nên bà mới tâm sự thật tình giống như một người con tâm sự với người mẹ như vậy đó. Thì biện tài mới nói: này Vi Đề, không có cái giáo thuyết nào mà hiện đời là đau khổ mà khiến đời sau được hạnh phúc cả. Bởi vì đời này bà nghiệp chướng nặng nề dày đặc, mà đã là khổ rồi bây giờ bà đốt thân bà nữa là có khổ, càng khổ hơn nữa, thì đời sau làm sao vui được. Cho nên quý vị thấy mà những người mà chết oan chết ức hay treo cổ tự tử đó là không có siêu được. Đến khi nào á là giải được cái oan đó, giải được cái ức đó thì họ mới siêu sanh. Cho nên á là mình phải giải oan đủ kiểu hết mà chưa chắc gì họ siêu nữa. Là bởi vì họ có những cái oan ức, họ có những cái chưa có cởi bỏ được. Thì ngài mới giải thích như thế này: này Vi Đề, tội chính do tâm tạo chứ không phải là do thân. Dù bà có hủy hoại cái thân này nhưng mà tội bà cũng phải gánh, không khác gì hết. Giống như con trâu là nó thấy là bởi vì do cái ách, bởi vì do cái xe khiến cho nó đau khổ như thế, cho nên nó tìm cách nó đập cái ách vỡ đi, nó đập cái xe bể đi. Cái người chủ xe đó mới mới thấy như vậy, cái con trâu này đó là nó cương ngạnh, cho nên nó là làm một cái ách nó cứng chắc hơn nữa, và cái xe cứng chắc hơn nữa, và họ chất đồ nhiều hơn nữa, và con trâu này nó phải lê lết hết cuộc đời của nó. Cũng như vậy này Vi Đề, nếu mà bà bỏ cái xác thân này đi, đời sau bà phải lãnh thọ cái xác thân xấu hơn nữa, đau khổ nhiều hơn nữa. Thì như vậy biết bao giờ bà mới trả xong. Nghe nói như vậy là hai dòng nước mắt tuôn chảy. Thì lúc đó đó thì bà mới trở về, bà mới lập một cái tòa là thỉnh biện tài lên chỉ cho bà cái cách nào để mà có thể chuộc tội được trong cái đời của bà. Thì biện tài mới lên tòa mới nói: này Vi Đề và toàn thể gia quyến, bởi vì tội do tâm tạo thì hãy y nơi tâm mà sám hối, tự nơi tâm sám hối khiến cho tâm mình được thanh tịnh, khi tâm mình được thanh tịnh tội chướng tiêu trừ. Cho nên đó là quý vị thấy đó là sám hối có thực sự tội chướng tiêu trừ không ạ? Ở cái đạo giáo khác họ nói rằng á, là khi rửa tội sẽ hết tội, nhưng mà đến đạo Phật á, gọi là sám hối thì sẽ hết tội. Nhưng mà nói như vậy á, quý vị thấy có giống như đạo khác không ạ? Hai cái này là nó khác nhau. Mình chỉ nói ở cái đạo Phật của chúng ta, sám hối là nó có ba cách, nhưng mà đó tụ chung lại đó là sám hối có thể hết tội, và có thể hết tội một nửa, và có thể bắt đầu hết tội. Là tại sao? Bởi vì là do tâm của mình chí thành, thưa quý vị, chí thành sám hối thì tự nhiên á là tội chướng mình tiêu trừ. Trong tiền thân Đức Phật á, là ngài đó, là khi ngài làm thân một con giả can, thì lúc đó đó là vua trời xuống để thỉnh ngài thuyết pháp, bởi vì ngài tiền thân Bồ Tát năng lực rất là phi thường. Thì chư thiên mới hỏi đó là ngài á, là mặc dù mang thân xấu như vậy mà trí tuệ hơn người, nhưng mà không biết tại sao ngài lại mang một cái thân giả can mà xấu xí như vậy. Thì giả can mới nói đó là tiền thân của ngài đó là một cái người rất là uyên bác, đệ tử của một tiên nhân. Vị tiên nhân này dạy cho pháp thập thiện, kiểu là suốt là thân khẩu ý là đều được thanh tịnh đó, và thông hết tất cả những cái kinh sử thời bây giờ, cho nên là đi giáo hóa chúng sanh. Thì tiền thân của ngài là A Dật Đa, sau khi mà trong nước thời bây giờ đó là vị vua đó băng hà, cho nên đó là mới nói là nếu trong nước có người nào mà uyên bác và một người tài giỏi có khả năng lãnh đạo toàn nước á, thì lúc đó ngôi báo này sẽ nhường cho người đó. Thì 6 tháng trải qua những cái cuộc thử nghiệm thì A Dật Đa là người nổi bật nhất, có khả năng biện tài phi thường và tu pháp thập thiện nữa, trên cái công đức nó viên mãn cho nên được làm vua. Lúc này A Dật Đa mới tự nghĩ là mình không biết có nên nhận ngôi vua này hay là không, bởi vì nếu nhận ngôi vua thì nhiều việc và có thể bị tham dục cuốn trôi, cho nên đó là hơi lưỡng lự. Và nghĩ lại thời gian bần hàn ở trên núi thầy mình cực khổ, cho nên khiến cho A Dật Đa nhận lãnh ngôi vua. Khi được nhận lãnh ngôi vua đó mới làm một tòa cung điện thỉnh thầy mình về đó, và mỗi ngày đến hầu thầy và nói cả trăm họ đến đó học thầy của ngài dạy cho pháp thập thiện. Trong nước thời bây giờ là Bình Trị, thì thời bây giờ là có hai nước lân bang là chư hầu là đánh nhau mà không phân thắng bại. Thì trong một nước đó mới nghĩ như thế này, chỉ có nước của A Dật Đa đó là mới có đầy đủ hùng binh mới đánh bại được nước kia thôi, cho nên mới tìm cách mượn binh của nước A Dật Đa. Thì trong nước có một người hiền sĩ mới nghĩ ra cách, là bởi vì A Dật Đa là thời gian á, là bần hàn không biết thọ hưởng ngũ dục như thế nào và tu pháp thập thiện, cho nên những cái cung nữ thời bây giờ là quá tuổi rồi, già rồi, cho nên họ mới nghĩ ra, họ tuyển chọn 100 người nữ rất là đẹp và của cải châu báu và đến để mà trao tặng cho A Dật Đa để mượn binh. Thì bởi vì thấy những cái người kiều nữ rất là đẹp và của cải châu báu rất là nhiều, khiến cho lòng A Dật Đa lúc này khởi lên một cái niệm gọi là tham đắm ngũ dục. Khi khởi cái tâm này đó là khiến cho che mờ đi trí tuệ, thì 10 vạn hùng binh được mượn đi đó chết hết một nửa. Và cái chiến tranh nó xảy ra đó là nhân dân chết tàn khốc, cho nên khiến A Dật Đa tạo cái tội cực nặng. Và trở lại đời sống A Dật Đa, từ ngày mà được 100 cung nữ đẹp và của cải châu báu ngọc ngà là sống trong nhung lụa và không bao giờ nghĩ đến tu thập thiện nữa, sống sa đọa trong đó khiến cho nhân dân đau khổ và từ từ mất nước luôn. Mệnh chung A Dật Đa chết đọa thẳng vào cảnh giới địa ngục. Nhưng mà khi đọa vào cảnh giới địa ngục á, là bởi vì do sức trí tuệ bát nhã và do cái sức tu tập đó liền nhớ được túc mạng là tại sao mình rơi vào trong cảnh giới địa ngục này. Cho nên là lúc đó liền nhớ lại là bởi vì mình là vua mà tham luyến ngũ dục khiến cho trăm dân đau khổ. Lúc đó ngài chí thành sám hối ngay tức khắc, ngài từ cảnh giới địa ngục chuyển sang cảnh giới ngạ quỷ. Thưa quý vị, ở đây là nhấn mạnh ở cái điều đó là do cái công đức trí tuệ, do công đức tu hành mình ngài mới phát khởi được một cái tâm chí thành sám hối. Đó là nếu mà quý vị mà không có cái công đức tu hành á, quý vị sám hối á là sám hối nửa tâm thôi. Có nhiều người sám hối mà thấy ghét lắm. mình có cái lỗi gì tới sám hối mà không thành tâm nữa. Có nhiều đứa bé nó làm lỗi gì tới nó sám hối mình thấy thương liền, mình không giận nó. Có nhiều đứa tới xin lỗi mình muốn phạt nó thêm một cây nữa. Thấy không ạ? Là bởi vì nó sự sám hối không chí thành, là bởi vì nó không có đức, không có phước. Cho nên á, là nếu mà cái người mà có tu hành á, là mỗi khi mà họ có lỗi lầm gì á, họ phát lồ sám hối mãnh liệt lắm thưa quý vị. Cho nên mỗi ngày quý vị tu hành á, là cái năng lực tiêu trừ nghiệp chướng là ở cái chỗ đó. Khi tâm của mình á, mà nó thanh tịnh, tâm mình mà có cái sức trí tuệ rồi đó, mình làm cái gì nó cũng viên mãn hết. Còn mà tâm của mình mà nó không có sức thanh tịnh, không có trí tuệ, mình làm cái gì cũng là chơi chơi nửa nửa thôi, nửa vời. Cho nên vì vậy đó là mình sám hối mà cái phước, cái tội nó không hết được. Càng tu chừng nào là phải càng sám hối nhiều chừng đó, là cái quả sám hối nó viên mãn. Cho nên quý Phật tử thấy không, có phải là quý vị Phật tử lâu lâu đến chùa mới tụng sám hối, mà quý thầy á, là hàng ngày phải sám hối thôi. Tại sao tu thiền cần gì sám hối mà vẫn sám hối? Là bởi vì tu chừng nào sám hối chí thành chừng đó, tội chướng nó tiêu trừ, nghiệp chướng nó giảm đi, thì con đường tiến đạo thì nó mau thẳng tiến. Thì từ cảnh giới địa ngục A Dực Đa liền sang cảnh giới ngạ quỷ. Khi sanh vào cảnh giới ngạ quỷ liền không biết tại sao mình lại sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ đau khổ như vậy, thì liền nhớ túc mạng mình là ông vua A Dực Đa do thọ hưởng ngũ dục. Ngay đó ngài chí thành sám hối lần thứ hai đó, thì ngay tức khắc từ cảnh giới ngạ quỷ chuyển sang cảnh giới súc sanh. Mà thưa quý vị, chuyển sang cảnh giới súc sanh dù sám hối đi nữa cũng phải hết đời nữa mới là tính chuyện, chứ không có được là nhảy được liền. Bởi vì cảnh giới địa ngục á, là rồi cảnh giới của ngạ quỷ đó, đặt khi phát khởi tâm sám hối liền có thể là chuyển cảnh. Giống như bà Thanh Đề khi khởi tâm từ bi, khởi tâm sám hối, bà liền sanh lên cảnh cõi trời Đao Lợi. Thì A Dực Đa bởi vì nghiệp chướng nặng quá cho nên không thể nào sanh lên cõi trời được, cho nên là phải sanh cõi bàn sanh mà làm một cái thân cực kỳ xấu, đó là thân con giả can. Nhưng mà làm cái thân súc sanh vẫn nhớ lại đời trước là do nghiệp tội của mình, cho nên giả can chí thành sám hối, nhân lên cái sức trí tuệ bởi vì còn cái mang thân này, cho nên là rồi ngài mới đi rao giảng khắp nơi. Đó là nói là ở trong cái bản kinh Vị Toàn Hữu Thuyết Nhân Duyên mà Đức Phật nói như vậy đó, kể là cái tiền thân của ngài. Cho nên quý vị thấy đó, là khi mà mình mà phát khởi tâm chí thành sám hối, nghiệp chướng của mình có thể chuyển, là tùy theo là do cái góc độ của mình là sám hối như thế nào. Cho nên vì vậy đó, là khi nghiệp chướng của mình mà sám hối chuyển hóa được nghiệp chướng đó, là thân tâm mình đã được thanh tịnh. Cho nên trở lại cái vấn đề thường đọc hành, thường đọc bộ đó, là quý vị phải tập tu mỗi ngày thôi. Khi nào quý vị ngồi một mình mà quý vị thấy cảm giác thiếu thốn, cảm giác buồn, chán nản, là quý vị biết là mình lúc đó chưa đọc hành, chưa đọc bộ đâu. Lúc nào dù có người hay không có người, ở trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn tự thân làm chủ. Cho nên trong bản kinh Di Giáo Đức Phật nói đó, này các tỳ kheo, các ông phải tự tạo hòn đảo nơi chính mình, thì không có cái ngọn thủy triều nào có thể nhận chìm mình được. Hòn đảo đó là hòn đảo tự thân, hòn đảo tự tâm. Mình có cái hòn đảo đó rồi đó, thì không có cái sống vô thường, đau khổ, nghiệp chướng ngàn đời cũng không thể nào nhận chìm mình được, thưa quý vị. Còn nếu mình không có cái hòn đảo tự thân đó, là sóng vỗ và gió bão nó sẽ nhận chìm mình. Cho nên quý vị thấy những cái hòn đảo, mặc dù sóng biển ầm ầm, gió bão ầm ầm, nhưng mà lặn xuống rồi thì hải đảo vẫn còn nguyên. Thì như vậy đó, là mà quý vị thấy hải đảo đó là nó chỉ là cái hòn đảo ở giữa biển khơi thôi, xung quanh đều là biển hết. Chứ còn nếu mà còn một nửa đó mà dính trong đất liền thì đây gọi là bán đảo, chưa phải là hòn đảo. Mà quý vị phải là hòn đảo, nghĩa là xung quanh mình là nước, không có cái gì mà bám, không có chỗ nào dính hết. Cũng như vậy, mình sống ở giữa cuộc đời đó, là mình phải tự thân tự chủ, nghĩa là không có nương tựa bất cứ một ai hết, và không có nương tựa một cái pháp trần nào hết, bởi vì tất cả pháp trần đều là giả danh, đều là quyển giả hết. Còn bà con thân thuộc chỉ tạm thời thôi, chứ không phải là cái lâu dài. Cho nên vì vậy đó, là tự chủ tự thân, tự chủ tự tâm, thì như vậy đó là mình mới là có cái sức sống mãnh liệt. Giống như trong nhà mà có chủ đó thì nhà rất là ấm, vô nhà mà không chủ á thì như vậy đó là cảm giác lạnh lẽo vô cùng, phải không ạ? Cái nhà mà không có cái hồn. Cho nên quý vị thấy có những gương mặt là rất là hồn nhiên, rất là trong sáng, rất là hạnh phúc. Tại sao được như vậy? Bởi vì những người đó là có chủ. Lúc nào họ sống cũng trong điềm tĩnh, trong thực tại, và sống ngay đây và bây giờ, không lo lắng về quá khứ, cũng không sợ hãi tương lai, mặc dù như thế nào đến mà mình cũng không sợ. Lâu lâu quý vị nghe đài truyền hình nó hù, nó nói là sắp sửa động đất gió bão, hay là nghe, lâu lâu nghe đó NASA nó hù nhạc khoa học đó, hù là chỗ này động đất, chỗ kia động đất, đủ thứ hết. Hồi mà khi mà chúng tôi ở thiền viện chân tâm đó, thì lúc đó quý vị Phật tử thương lắm. Cho nên quý vị đó là những cái mùa, tức là từ tháng 3 đến tháng 5 đó, là cái lúc đó là tornado. Quý vị biết là nó xoáy xoáy xoáy, cả cái con bò xe chất rồi nó cũng bay đó. Thì tornado là ở vùng Oklahoma thì nó rất là mãnh liệt. Cho nên vì vậy đó là hàng năm thì nó thường nó xảy ra, hoặc là ở trong đồng nội, hoặc là ở trong thành phố, có khi là nó đi những cái nhà và cũng có nhiều người chết. Cho nên vì vậy đó là người ta sợ tornado đến mà không chuẩn bị kịp á. Lúc đó đó là Phật tử mới cho hai cái máy, nghĩa là hai cái máy báo tornado, nghĩa là lúc nào mình cũng phải để mình đây, là khi mà cái gió nó hướng như thế nào đó là bắt đầu là nó hú. Cái máy để trong nhà nó hú, mình đi ra ngoài cũng phải có cái máy. Nhiều khi á, rủi mà nó đến mình không trở tay kịp thì như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta đó gần 3 năm không có gặp tornado một cái trận nào nó thổi đến thiền viện chân tâm hết. Nhưng mà là cái máy này quý vị biết nó báo bao nhiêu lần không? Trên 1000 lần. Tự nhiên gió đâu biết ở đây nó cũng hú, mà nó hú là mình đứng tim. Thấy không? Mà nó cứ hú là mình đứng tim. Cho nên nó là riết là giục cái máy vào trong nhà luôn, tháo pin ra luôn. Cho nên là bởi vì nó cứ hù mình hoài, cho nên bây giờ mình nói đó là cái nghiệp đó đến đó, thì mình chấp nhận, mình trả thôi, mình cứ sống. Nhưng mà khi nào nó đến mình né được hết sức mình thôi. Tự nhân lực tri thiên mạng mà, cho nên là nó đến đâu đến đó không lo gì hết. Mà cuối cùng cũng chẳng có bị gì chuyện gì xảy ra. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là mình cứ sợ cái tương lai thì khiến cho đời sống hiện tại cho mình đó là luôn luôn đó là lo lắng và đau khổ. Cho nên là quý vị có ai đi ở đây, có ai đi coi bói không? Không à? Đầu năm đi coi bói, chùa nào mà không có xin xăm chán lắm, vô xin xăm. À, hay là bói quẻ đầu năm, nghĩ là coi năm này hên hay xui. Mà nếu á, mà mình mà có thể nói là lucky một chút, mình xin cái xăm nào á, mà nói là đời này á, à, năm này á, được an ổn, gia đình hạnh phúc thì mình yên lòng lắm. Nhưng mà lỡ nha, cái xăm nào nói là năm này là năm hạn nè, năm này là năm sau quả tạ chiếu rồi đó, hay là bị cái này bị cái kia, là bảo đảm quý vị đó là chưa xảy ra mà quý vị đã xảy ra tại chỗ liền. Phải không ạ? Quý vị thần sắc nó tiêu tai, tiêu tán, cho nên lúc đó mình phải cúng, mình phải tụng, mình phải cầu, mình phải xin, rồi quý vị phải bỏ tiền, bỏ của, xin sao giải hạn, đủ thứ hết. Thưa quý vị, hai cái chuyện này là nó khác nhau quý vị. Quý vị bỏ 20 đô ra quý vị cúng dường tam bảo là khác nha. Còn quý vị bỏ 20 đô để quý vị mà xin sao giải hạn là khác. Hai cái này là khác xa lắm quý vị. Một cái đó là vị Phật Pháp trường tồn, và một còn một cái đó là vị ai à? Vị bản thân. 20 đô này cúng ra tam bảo, nguyện tam bảo gia hộ cho năm này mình đó nó không có xui. Thì như vậy hai cái này là khác nhau, phải không ạ? Một cái vì mình, một cái vì đại chúng, một cái vì tam bảo, một cái vì Phật Pháp. Cho nên vì vậy đó, cái mà 20 đô quý vị mà xin sao giải hạn là nó không có phước đâu. Cái nào sự công bằng thôi, quý vị bỏ tiền ra quý vị mua lại cái sự công bằng thôi, phải không ạ? Nhưng mà chưa chắc gì xin sao mà là giải hạn mà là hết nữa, phải không ạ? Nhiều khi mà không hết thì lúc đó quý vị nghĩ là chưa đủ, phải làm nữa. Cho nên suốt một năm, suốt ngày, lúc nào mình cũng sợ hết. Mà đạo Phật là không cho, cái đó không đúng chánh pháp. Không đúng chánh pháp. Bởi vì á, mặc dù á, là quý vị muốn bảo tồn cái sự sống để lo gia đình, lo cho sự nghiệp, cho mình khỏe mạnh, để lo cho con cái, đó là tâm tốt. Nhưng mà cái tâm tốt này liệt vào cái chỗ không đúng chánh pháp là Đức Phật không cho. Bởi vì cái việc làm của quý vị là nó không mang đến kết quả, cho nên Đức Phật không cho. Đức Phật nói rằng là mình làm cái gì là phải có kết quả, mà cái kết quả thực sự nơi nội tâm của mình. Bởi vì tương lai là nó có thể thay đổi, hiện tại có thể là nó thay đổi cho tương lai. Ví dụ bây giờ quý vị trồng cái cây đậu, cái người tiên tri nói rằng cái đậu này sẽ sanh ra 20 trái. Thì thưa quý vị, bây giờ quý vị chắc là cái đậu này có 20 trái không ạ? Thưa chưa chắc. Nếu mà quý vị không vun phân hiện tại đó, không vun phân, không bón nước và không xịt sâu, không nhổ cỏ, đậu này chưa chắc gì nó lên nổi. Phải không ạ? Thì như vậy cái nhân quả cũng như vậy, nó không có cố định. Mặc dù là mình tạo bất cứ cái nhân gì trong quá khứ đi nữa, nhưng mà hiện tại mình, cái đời sống của mình là chuyển hóa quá khứ và chuyển hóa luôn cái tương lai. Cho nên hiện tại là quan trọng lắm thưa quý vị. Cho nên nó làm như thế nào mà quý vị có tự chủ, quý vị sống thực được trong cái hiện tại, trong mỗi ngày quý vị làm tốt, làm phước, và quý vị sống tốt đối với tất cả mọi người xung quanh. Quý vị luôn luôn là bố thí. Bố thí là sao ạ? Là quý vị luôn luôn á, là quý vị là nở một cái nụ cười với mọi người, luôn luôn á, là quý vị giúp đỡ hết tất cả mọi người bằng tâm bằng thân của mình, đây gọi là bố thí, các bạn. Và luôn luôn là quý vị trì giới, nghĩa là tâm của mình á, là không chạy theo cảnh trần bên ngoài, đây gọi là trì trì giới rồi, các bạn. Rồi nhẫn nhục tất cả hoàn cảnh môi trường xảy ra đến với mình vẫn thản nhiên, đây gọi là nhẫn nhục. Thiền định là phải giữ cho tâm mình thiền thiền định, và mỗi ngày quý vị phải tu tập là tinh tấn để phát huy trí tuệ của mình, đây gọi là lục độ ba la mật. Cho nên đó là trong đời sống của mình á, nếu mà quý vị kiến tạo được một đời sống như thế là chuyển hóa tất cả, kể cả càn khôn luôn thưa quý vị, càn khôn vũ trụ này quý vị cũng chuyển hóa, gia đình quý vị chuyển hóa, xã hội chuyển hóa, đúng không ạ? Và tâm linh của mình chuyển hóa, cho nên đó là giải thoát thực sự. Đây gọi là độc hành, là độc bộ đó, mình thực hiện điều đó đó thì quý vị mới là đạt giả nhàn du niết bàn lộ, là hiện tại quý vị đang sống trong cảnh trần này như là quý vị đang sống ở thế ở niết bàn, phải không? Cho nên nó là hòa thượng Tinh Vân nói như thế này, là quý Phật tử đó là muốn về thế giới cực lạc, muốn về thế giới tịnh độ, thì tại sao quý vị không có tạo một cái cảnh giới tịnh độ trong nhân gian? Khi mà quý vị tạo cái thế giới tịnh độ ở trong nhân gian á, thì lúc đó quý vị mới có cái thế giới tịnh độ ở bên phía hướng Tây được. Nếu trong nhân gian này mà quý vị không tạo được một cái cảnh giới tịnh độ thì không bao giờ là quý vị có cái cảnh giới tịnh độ ở phương Tây. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quý vị ở đây mà quý vị phiền não, quý vị đau khổ thì về thế giới cực lạc thì sao ạ? Cũng phiền não và đau khổ thôi. Cho nên là không có thể nào mà quý vị là ở đây mà hạnh phúc mà sang bên kia đau khổ được, mà làm sao mà quý vị hạnh phúc ở đây thì đi đến đâu là quý vị cũng có hạnh phúc hết. Mà thưa quý vị, là nói đến cái cực lạc á, là quý vị thấy đó, là hiện tại bởi vì chúng ta đang sống trong cảnh giới vô thường, cho nên mình quá thương thân đi, cho nên mình thấy chết, mình thấy khổ lắm, cho nên mình thấy bệnh, mình thấy khổ lắm thưa quý vị. Nhưng mà đến khi mình giác ngộ rồi đó, chết cũng không phải là cái đau khổ, và sống trong cái cảnh giới vô thường này cũng mình cũng cảm rất là vui. Cho nên đó là lúc mà Đế Thích mà cứu Giả Cang lên khỏi miệng giếng đó, thì lúc đó đó là Đế Thích mới hỏi rằng là khi mà ta mà cứu ngài mà ra khỏi miệng giếng thì chắc là ngài là nhớ ơn ta dữ lắm. Ngài nói bởi vì lúc đó đó là Giả Cang mới nói như thế này, là ta sở dĩ mà lên khỏi miệng giếng này có hai lý do. Một là vì chánh pháp tuyên nói lại lời giáo nghĩa của Đức Thế Tôn cho chư thiên nghe. Hai là vì trả cái ơn là ngài cứu ta ra khỏi miệng giếng lúc mà Giả Cang bị sư tử dí rớt xuống đáy giếng đó. Thì Đế Thích mới hỏi lại là lẽ ra ngài phải nói rằng vì nhớ ơn chúng tôi cứu ngài ra khỏi miệng giếng cho nên ngài thuyết pháp, là đó là chủ yếu chứ không phải là cái thứ yếu, là vì chánh pháp mà ngài mới lên khỏi giếng. Bởi vì chúng sanh ai cũng tham sống và sợ chết hết, được cứu sống là cảm giác biết ơn dữ lắm. Thì Giả Cang mới nói như thế này, là có hai hạng người thưa quý vị. Hạng người thứ nhất vì tạo tội, vì không biết tu hành cho nên hạng người này rất là sợ chết. Hạng người thứ hai là vì do tu thập thiện và do biết tu hành, cho nên á, đối với cái chết là cái chuyện trở về thôi. Giống như cái nhà cũ bây giờ bỏ mình đi mua cái nhà mới thôi, là cái điều hạnh phúc chứ không phải là cái điều bất hạnh. Cho nên á, là đối với cái người tu là cái chết là cái chuyện rất là bình thường, chứ không có cái gì mà sợ hãi và đau khổ hết. Đó, cho nên á, là quý vị thấy đó, là ở trong cái cảnh giới nhân gian này mà giống như chúng ta đang dạo chơi cảnh giới Niết Bàn, được như vậy đó là quý vị chắc chắn 100% là đời sau quý vị được thanh nhàn. Cho nên quý vị phải giải quyết cái đau khổ trong hiện tại, quý vị đừng có nói rằng là để đời sau mình sẽ không còn khổ nữa. Điều này không có. Hiện tại mình có bao nhiêu đau khổ mình phải giải quyết hết. Bao nhiêu nghiệp chướng của mình là phải giải quyết hết trong đời này, để chi? Để chuyển hóa nội tâm trong đời này thì quý vị mới có đủ cái khả năng và năng lực quý vị đi vào trong cái cảnh giới nó tươi đẹp hơn. Chứ còn không á là mình trở thành cái mù mịt, thưa quý vị. Bây giờ mình tu, mình chưa giác ngộ, mình chưa đạt đạo, hay là mình chưa thấm tương trao, nghĩa là mình chưa hưởng được cái mùi vị giải thoát, quý vị chết vì sợ gì đó. Nhưng mà quý vị đã hưởng được cái mùi vị an lạc và giải thoát rồi đó, là mình không còn sợ hãi. Cho nên quý vị Phật tử tu một thời gian rồi là ra đi khỏe lắm, bình thản, không sợ hãi gì hết. Nhưng mà cái người mà chưa tu á, là quý vị thấy ra đi là rất là sợ. Cho nên đó là mình đừng có sợ là mình ra đi mình như thế nào, mà chỉ làm sao mình sống, mình lo, mình tu hành. Đó là đạt nhã nhàn du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạc tỵ cốt cương nhưng bất cố. Tức là tự nhiên toát ra một cái vẻ thanh cao của cái người tu, phải không ạ? Cái thanh cao của cái người tu đó là phải làm sao, là phải vượt hết tất cả những cái thường tình. Thường tình là những cái pháp và thế gian là quý vị đang bám, đang dính mắc và chúng ta đang đau khổ vì nó. Bây giờ mình tu, mình biết buông xả, mình thấy rằng đó là thuộc về vô thường, nó là duyên sinh, hiện tại là của mình, nhưng mà mai một cái là không biết là của ai. Cho nên quý vị hiểu như vậy, quý vị buông xả. Khi quý vị buông xả là quý vị trở thành cái người thanh cao. Cho nên cái người thanh cao là cái người biết buông xả, chứ không phải là cái người thanh cao là cái người cao 2 mét hay là cao 7 feet đâu, không phải. Thanh cao là biết buông xả, thì như vậy gọi là cái người thanh cao thôi. Cho nên Đức Phật là người thanh cao nhất, Ngài buông xả toàn bộ hết. Còn nếu mà quý vị á, mà tu hành mà buông xả chút chút là quý vị bắt đầu thanh cao chút chút rồi đó. Mà quý vị buông xả chừng nào là quý vị thanh cao nhiều chừng đó, đức độ nhiều chừng đó, đạo hạnh cao chừng đó. Cho nên đó là điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt cương nhưng bất cố. Mặc dù thân mình có như thế nào, nhưng mà đó là trong tâm mình nào ai biết. Giống như bây giờ quý bác ở đây, mặc dù già như vậy nhưng mà tâm mình là an lạc, an vui, nào ai hay, cũng không cần ai biết, miễn mình vui là được, sống hạnh phúc là được. Dù cho thân mình to, thân mình nhỏ, thân mình ốm, thân mình mập, chuyện này là cái chuyện của thân tướng thôi, mà cốt là cái đạo mạo. Cho nên quý vị thấy là Bồ Tát Di Lặc bụng bự đâu phải là tướng tốt đâu, phải không ạ? Ngài ngồi ngài còn phạch cái ngực ra nữa. Nhưng mà mình thấy Ngài mình rất là quan hỷ, bởi vì Ngài ở trong Ngài chứa đựng một nội tâm quan hỷ. Cho nên mình rất cung kính lễ Ngài, mà lễ Ngài mình cảm thấy vui nữa. Ngài cười te tét hai cái lúng đồng tiền rất là vui vẻ. Cho nên vì vậy đó là miễn cái nội tâm là vui vẻ là quan hỷ. Còn thân tướng này không có nệ chi, dù già hay trẻ cũng như nhau cả. Cho nên nhiều khi suốt cuộc đời mình đi qua đó, là nhất là quý vị quý bác lớn tuổi mà già là cảm giác hơi tiếc nuối. Phải chi là mình còn xuân xanh, phải chi là mình còn trai trẻ. Nhưng mà thưa quý vị, còn xuân xanh là còn nguy hiểm, càng trai trẻ càng nguy hiểm hơn nữa. Là bởi vì nghĩ mình còn trẻ, mình còn khỏe, cho nên không lo tu. Hả? Bây giờ quý vị tu là quý vị thanh cao. Cho nên cái thanh cao là không phải ở già ở trẻ, mà thanh cao ở chỗ đạo tâm. Không ạ? Quý vị có đạo tâm là quý vị là luôn luôn là trẻ. Không ạ? Còn quý vị không có đội tâm mà thanh tịnh không lo tu hành, dù trẻ cũng già nua thôi. Không ạ? Cho nên đó là trong nhà thiền hay nói là đứa trẻ 3 tuổi mà tóc bạc như xương, phải không ạ? Cho nên mới nói là dù cho mang một cái thân bạc trắng mà tâm hồn như đứa trẻ 3 tuổi vậy đó. Cho nên là quý vị là không có đo lường được, phải không ạ? Cho nên là mỗi ngày mà quý vị quý bác mà tu hành, mà tâm hồn mình đó, nó vui vẻ, nó trẻ, mà biết buông xả, hỷ xả với con cháu, vui vẻ với mọi người đó, là quý vị đang trẻ từ từ đó, phải không ạ? Cho nên lâu lâu gặp lại là quý vị cười tươi là mình cảm thấy thương liền à. Cho nên vì vậy đó là một cái tâm hồn rất là trong sáng. Cùng thích tử khẩu sân bần, thực thị thân bần đạo bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Tức là cùng thích tử khẩu sân bần, tức là cái người đệ tử của Phật á, là hay gọi cái từ gọi là bần tăng, phải không ạ? Nhưng mà thân bần đó mà đạo chẳng bần, thưa quý vị, đạo không có bần. Quý vị thấy đó là dù cho mang cái thân này là nó bần hàng cỡ nào, ốm o gầy mòn cỡ nào, nhưng mà đạo mình không có bần. Thưa quý vị, chúng ta có thực sự là bần không ạ? Chúng ta thực sự là rất là bần và nghèo, gọi là cùng tử, thưa quý vị. Mặc dù bây giờ là quý Phật tử là có cơm ăn áo mặc nó đủ, tiền nhà băng xài thoải mái, nhưng mà chúng ta có phải là giàu không ạ? Thưa, vẫn nghèo như thường. Nghèo cái gì ạ? Nghèo đạo đức. Nghèo cái gì ạ? Nghèo trí tuệ, khiến cho chúng ta, khiến cho chúng con phải trôi lăn trong luân hồi sanh tử, bạch Đức Thế Tôn. Cho nên đó là khổ, khổ quá, nghèo quá. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài cũng mang thân tướng cũng nghèo như vậy đó. Hay chư vị Bồ Tát, những người đạt đạo đó, họ vẫn mang thân tướng như vậy đó, nhưng mà họ có một cái gia tài, một cái châu báu, là một cái nội tâm thanh tịnh. Chúng ta cũng giống như là ngài, cũng được 50% rồi, nhưng mà còn thiếu một cái là chúng ta chưa có thấm được cái mùi đạo, chưa có thấm được cái mùi, cái hương vị giải thoát. Cho nên vì thế mà chúng ta còn khổ, thiếu thôi. Nhưng mà bây giờ mình mỗi ngày quý vị tu là quý vị bù đắp. Làm sao mà quý vị ở đời mà quý vị vui đạo, đó là cái lâu dài. Chứ không phải ở đời vui ngũ dục là cái lâu dài, thưa quý vị. Quý vị vui ngũ dục là quý vị chết liền á. Đó là chết từng giây, chết từng giờ, chết từng phút, chết từng ngày, thưa quý vị. Bởi vì mình đồng quá với cái thân này, đồng quá với cái ngũ dục thế gian. Mà cái thân này và ngũ dục thế gian là cái vô thường. Mình sẽ chết theo cái vô thường, mình bị nó nhận chìm mình vào trong đó. Mà không phải là đơn điệu như vậy, không phải là đơn giản như vậy, mà mỗi ngày mình ở trong cái ngũ dục thế gian, mình còn tạo thêm nghiệp tội nữa. Cho nên là có phải là chết không ạ? Cho nên mình thức tỉnh, mình tu hành từng giờ, từng phút, từng giây, là lúc đó là chúng ta là đang sống và đang thừa hưởng một cái gia tài mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng ta. Đó là chúng ta sẽ trở thành một người giàu có. Chúng ta sẽ tìm thấy một cái bảo châu ở trong lòng của mình, một cái kho báu ngàn đời. Đó là một cái bản tâm thanh tịnh, một cái trí tuệ, một cái công đức, phước đức, bi trí viên mãn. Cho nên đó là quý vị thừa hưởng được cái đó là quý vị trở thành một cái người thực sự là giàu. Cho nên đó, ở đây nó là đạo tắc tâm tàn vô giá chân. Tức là đạo là một cái kho báu, là nó vô tận, mà tất cả chúng ta ai cũng sẵn có hết. Chỉ thiếu một điều là chúng ta chưa chịu tu, chưa chịu quay về con đường giác ngộ, chưa chịu quay về cái con đường đạo thanh tịnh giải thoát, để cho chúng ta mỗi ngày chúng ta đi đến là một cái cảnh giới an vui, mỗi gần hơn, mỗi gần hơn. Cho nên đó là làm sao mỗi bước đi, mỗi ngày phải tu tập mình bước đi trên con đường đạo. Chứ đừng có mình bước đi một chút rồi mình giật lui, bước đi một chút rồi giật lui, giống như cái người nhảy đầm á. Thì như vậy là quý vị đi hoài không tới cái sàn nhảy, nhảy hoài không ra, quý vị. Còn quý vị bước đi mỗi bước là quý vị tới mỗi bước gần quê hương, thì như vậy mới được. Cho nên mình không khéo tu thì nó càng đi thụt lùi. Cho nên Tổ Quy Sao mới nói là tích niên hành xứ thốn bộ bức di. Tức là năm xưa mình phát nguyện là phải đi trên cái con đường đạo, nhưng mà bây giờ gẫm lại nửa bước không rời. Đau không ạ? Rất là đau. Cho nên mỗi ngày mình phải kiểm lại cái sức tu hành của mình. Mình phải chứng chỉnh lại nội tâm của mình. Hiện tại có tâm của mình hướng về cái chỗ nào? Hướng về ngũ dục thế gian, hướng về cái sự nghiệp, hướng về cái này cái nọ, là quý vị biết á, là tâm của mình bắt đầu là nó đã thối chuyển rồi. Mà quý vị làm sao mà mình sống ở giữa cuộc đời này phải vận dụng hết tất cả những gì đang có. Mình chuyển hết tất cả mọi cái sự nghiệp, vợ con tôi tớ, chuyển hết trở thành một cái công cụ, là cái phương tiện sống để kinh qua một đời, thì đây là đúng ý nghĩa. Không có phải là tu hành là quý vị phải bỏ con, bỏ cháu, bỏ hết tất cả, điều này là sai hoàn toàn, không đúng. Mà làm sao mình biết được và chúng ta tự làm chủ được mà chuyển hóa tất cả mọi cái xung quanh, biết rõ bản chất của nó là vô thường, bản tính nó là không chủ thể, để chi? Để cho mình không vướng mắc. Rồi mình dù ở trong cuộc đời chúng ta vẫn là độc hành độc bộ, không ạ? Thì như vậy đó, là mình ở trong thế gian mình vẫn thanh nhàn, ở nơi cuộc đời mình vẫn giống như đang bước về con đường bảo sở, bước về cảnh giới thân thương, Phật chư Bồ Tát vẫn đang chờ chúng ta. Không ạ? Khi nào tâm mình yên tĩnh rồi thì trong tâm của mình á, là có Phật, có Bồ Tát, có chư hiền thánh tăng. Lúc đó là mỗi ngày mình vui, mình hạnh phúc. Thì như vậy quý vị ở tất cả cõi nước, cõi nào cũng là cực lạc hết, cõi nào cũng là cái chỗ để cho chúng ta hành Bồ Tát đạo hết, an vui và giải thoát. Không ạ? Đó là cái chỗ mà Ngài Huyền Giác chỉ dạy cho chúng ta. Thì chúc cho quý vị là luôn luôn tinh tấn, nỗ lực tu hành, chuyển hóa thân tâm, độc hành độc bộ, giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật tử hướng nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều tròn thành Phật đạo.